Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vài nét tiểu sử của Đức Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 9, câu 9 đến câu 13. Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người phán bảo ông, hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra là khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế? Nghe vậy Chúa Giêsu bảo rằng, người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, trong hầu hết các nền văn hóa hiện hữu trên thế giới, bữa ăn là một thời điểm, một nghi lễ đặc biệt trong đời sống con người. Con người thường chia giờ giấc trong ngày theo các bữa ăn. Bữa ăn là giờ duy nhất trong ngày, trong đó mọi thành phần trong gia đình có mặt bên nhau. Do đó, bàn ăn thường là biểu tượng của sự hiệp nhất. Vì là giờ hiệp nhất, nên bữa ăn cũng là giờ linh thiêng trong cuộc sống. Người ta vẫn nói, trời đánh tránh bữa ăn. Bữa ăn là dấu chỉ của hiệp nhất, cho nên thời xa xưa, thỏa ước giữa các bộ lạc cũng được ký trong bữa tiệc. Ngồi đồng bàn với nhau có nghĩa là chấp sắp nhận nhau, chia sẻ với nhau, chấp nhận tình thân hữu của nhau. Bài tin mừng hôm nay cho thấy được ý nghĩa nổi bật của bữa tiệc trong cuộc đời Chúa Giêsu. Phúc âm thường ghi lại những lần Chúa Giêsu ngồi đồng bàn với những người thu thuế tội lỗi, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Nhờ ngồi đồng bàn với người nào là muốn chia sẻ, muốn nói lên tình thân thiện của người đó. Qua những lần ngồi đồng bàn với tất cả mọi hạng người, Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta bộ mặt của một Thiên Chúa nhân hậu, luôn hiện diện trong mọi sinh hoạt của con người. Một Thiên Chúa chia sẻ cuộc sống của con người và muốn đi vào kết hiệp thâm sâu với con người. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu thường mượn hình ảnh bữa tiệc để nói về nước trời. Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới. Nước trời giống như một tiệc vui. Tôn giáo mà Chúa Giêsu loan báo không phải là những nghi lễ hay những luật lệ cứng nhắc, mà là tôn giáo của tình yêu. Trích dẫn lời tiên tri Ô-sê, ta muốn lòng nhân từ chứ không phải của lễ. Chúa Giêsu đã phá những tôn giáo chỉ xây dựng trên những nghi lễ trống rỗng, mà quên đi cái lõi của tôn giáo là tình thương. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của mình. Bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta là bữa tiệc dấu chứng tình yêu của Ngài. Tham dự vào bữa tiệc ấy là tham dự vào tinh thần yêu thương chia sẻ với Ngài. Nếu không có tinh thần yêu thương, thì tất cả những kinh kệ, những hành động phụng vụ chỉ là trống rỗng vô ích. Của lễ đẹp lòng Chúa nhất phải chăng không là những hành động yêu thương, chia sẻ, tha thứ đó sao? Lúc đó, bàn thờ của chúng ta không chỉ nằm trong bốn bức tường nhà thờ, mà còn phải là gia đình, công sở, phố chợ. Nơi nào có hành động yêu thương, chia sẻ, thì nơi đó có Chúa hiện diện, có bình an và có nước trời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái bày tỏ tín nhiệm Đức Hồng Y Bertone. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tái bày tỏ lòng tín nhiệm Đức Hồng Y Bertone, quốc vũ khanh tòa thánh, và bên vực Đức Hồng Y chống lại những lời phê bình chỉ trích bất công. Trong thư gửi Đức Hồng Y Bertone được phòng báo chí tòa thánh phổ biến hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha viết rằng, áp ngày khởi hành đi Castel Gandolfo để lưu lại đây trong mùa hè, tôi muốn bày tỏ với Đức Hồng Y lòng biết ơn sâu xa vì sự gần gũi kín đáo và vì sự cố vấn sáng suốt của Đức Hồng Y mà tôi đặc biệt được giúp đỡ trong những tháng gần đây. Tôi đau buồn nhận thấy có những lời phê bình chỉ trích bất công chống lại Đức Hồng Y. Vì thế tôi muốn tái bày tỏ với Đức Hồng Y sự tín nhiệm của tôi, như tôi đã từng bày tỏ với Đức Hồng Y qua thư đề ngày 15 tháng Giêng năm 2010. Nội dung của thư này vẫn không hề thay đổi. Trong khi tôi phó thác sứ vụ của Đức Hồng Y cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, đấng phụ trợ các tín hữu Kitô và của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, tôi muốn gửi đến Đức Hồng Y cùng với lời chào huynh đệ của tôi, phép lành tòa thánh như bảo chứng mọi thiện hảo mong ước. Vatican, ngày 2 tháng 7 năm 2012. Benedicto thứ 16, Giáo hoàng. Tin giáo phận Đà Lạt, Việt Nam. Khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo ứng viên linh mục tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 7 năm 2012, tại Tòa Giám mục Đà Lạt đã khai mạc khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo ứng viên linh mục tại Việt Nam do Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức. Khóa học kéo dài đến ngày 15 tháng 7 với chủ đề Hướng đến sứ vụ, tự đào tạo và đào tạo người khác có khả năng phân định. Khóa học quy tụ khoảng 100 học viên gồm các linh mục thuộc các đại chủng viện Việt Nam, các linh mục đặc trách ơn gọi của các giáo phận Việt Nam và một số linh mục dòng. Khóa học do Hội Thừa Sai Paris tài trợ. Đặc biệt, hội mời 8 giáo sư người Pháp đến trình bày các đề tài theo chủ đề đặt ra. Chủ đề khóa học được đào sâu dưới nhiều quan điểm nhằm áp dụng vào lĩnh vực đào tạo linh mục. Làm thế nào để đào tạo các linh mục có khả năng phân định để chu toàn ba chức năng là giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo? Làm thế nào sống đời linh mục một cách phong phú và vui tươi theo ba lời khuyên phúc âm, khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời? Những bài thuyết trình sẽ trình bày những yếu tố căn bản để suy tư về việc phân định trong đời sống Kitô hữu nói chung và trong đời sống linh mục nói riêng, khởi đi từ Thánh Kinh, Thánh Truyền và từ suy nghĩ về một số khía cạnh của bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay và của sứ mạng giáo hội hôm nay. Chiều kích thực tế của vấn đề, đặc biệt trong bối cảnh đào tạo linh mục, sẽ được đào sâu trong các buổi thảo luận nhóm và trong các buổi đúc kết. Các đề tài thuyết trình như sau. Tuần thứ nhất, Thánh Kinh và Thánh Truyền gồm có các đề tài sau đây. Thứ nhất, Cựu Ước, nghiên cứu ba khuôn mặt bậc thầy trong phân định. Môi-sen, Samuel và Solomon. Thứ hai, Tân Ước, nghiên cứu về phân định luân lý và thiêng liêng theo Thánh Phaolô. Thứ ba, lịch sử thần học, nhân đức khôn ngoan trong truyền thống tu đức và nơi Thánh Thomas Aquino. Thứ tư, luân lý, phân định hành động của Thiên Chúa trong lịch sử con người và trong các cộng đoàn. Tuần thứ hai, sứ mạng của giáo hội trong thế giới hôm nay gồm có các đề tài sau đây. Thứ nhất, các khoa học về giáo dục, thách thức của các phương tiện truyền thông mới đối với việc đào tạo. Thứ hai, triết học, phân định trong các cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa, sự đóng góp của François Julien. Thứ ba, thần học căn bản và tín lý, phân định kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của giáo hội trong ánh sáng của mối quan hệ của giáo hội với dân Israel. Thứ tư, thần học tôn giáo, cuộc gặp gỡ với Phật giáo như là một nơi phân định đối với giáo hội. Khóa học này sẽ kết hợp với việc thăm viếng các cơ sở của giáo phận Đà Lạt, và đặc biệt, sẽ có buổi gặp gỡ Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Trong thánh lễ khai mạc, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã mời gọi mọi người đặt khóa học này dưới sự bảo trợ và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, bậc thầy phân định của các tâm hồn. Đức giám mục An Tôn Vũ Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh, cho biết đây là lần đầu tiên sau năm 1975, khóa bồi dưỡng được tổ chức tại Việt Nam. Khóa học giúp cho các tham dự viên có cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về một lĩnh vực quan trọng trong sứ mạng của giáo hội. Đây cũng là một dịp đặc biệt cho những người đang cùng thực thi sứ mạng này được gặp gỡ nhau, hiểu biết nhau và sống với nhau. Tin Roma. Cha Edward McNamara, dòng đạo binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại Đại học Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, giải thích về việc sử dụng iPad như thế nào trong phụng vụ. Nhiều độc giả viết thư góp ý thêm về việc dùng iPad như một sách lễ hoặc sách bài đọc. Thực tế, tất cả đều đồng ý với lập trường rằng truyền thống muốn gìn giữ các đồ vật thánh cho việc phụng vụ mà thôi, như sách lễ, sách bài đọc chánh thánh. Truyền thống này có thể loại trừ các công cụ mới như iPad trong việc phụng vụ nơi cung thánh. Một độc giả nhận xét, tất cả là vì sự thánh thiện, hoặc thiếu sự thánh thiện. Vì lý do chính đáng, giáo hội đã trao cho chúng ta các công cụ thích hợp. Trong trường hợp này là sách lễ, sách bài đọc để sử dụng. Và thật buồn để nói rằng có những người muốn làm theo ý riêng họ, bất kể là gì. Cha McNamara cho biết thêm lập trường của cha như sau. Tôi thấy không có trở ngại nào trong việc các nhạc sĩ và những người khác sử dụng các thiết bị này, chẳng hạn như iPad, thay vì phải dùng nhiều sách, tập nhạc và các bản sao. Nhưng đây là việc sử dụng ngoài những cử hành phụng vụ đúng nghĩa như cử hành thánh lễ. Một sự cho phép tổng quát về việc sử dụng thiết bị điện tử, chẳng hạn iPad, trong mọi trường hợp phải được cân nhắc cẩn thận. Như câu ngạn ngữ pháp lý nói, trường hợp khó làm luật thành xấu. Luật phụng vụ có nhiều sự cho phép trong các trường hợp đặc biệt, vốn được dần dần mở rộng vào sự áp dụng rộng rãi, và cả bị lạm dụng nữa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi hãy dành thời gian cho Chúa trong mùa hè. Sau khi đọc kinh truyền tin Chúa Chủ Nhật ngày mùng 1 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi các Kitô hữu hãy biết dùng thời gian dành cho Chúa trong kỳ nghỉ hè này. Chính Ngài đã đi nghỉ tại nhà nghỉ hè Castel Gandolfo nằm trên ngọn đồi phía đông nam Roma vào ngày thứ Ba mùng 3 tháng 7. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh truyền tin vào các ngày Chủ Nhật và công bố các bài giảng lễ. Tuy nhiên, các buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư sẽ tạm ngưng trong suốt tháng 7 và sẽ bắt đầu lại vào ngày mùng 1 tháng 8 tại Castel Gandolfo, và trong mùa hè sẽ không có các buổi tiếp kiến riêng. Đây là năm thứ ba liên tiếp Đức Thánh Cha, nay đã 85 tuổi, không đến nghỉ ở vùng núi Alpi, Italia, vì Ngài thích sự yên tĩnh của cung điện giáo hoàng tại Castel Gandolfo, nhìn ra hồ Albano. Sau kỳ nghỉ, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liban, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9, để ban hành một tông huấn cho các giám mục của toàn vùng Trung Đông đang gặp khủng hoảng. Hôm thứ Bảy, ngày 30 tháng 6, Phủ Giáo Hoàng xác nhận rằng, vào ngày mùng 4 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng đền thánh Đức Mẹ Loreto gần Ancona, trên bờ biển Adriatic, để phó thác năm đức tin và thượng hội đồng về tân phúc âm hóa cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Hai sự kiện này sẽ khai mạc vào đầu tháng 10 năm 2012. Tin Giáo phận Thanh Hóa Việt Nam. Ban Mục vụ Giới trẻ sinh viên Giáo phận Thanh Hóa tổ chức tiếp sức mùa thi tại Thanh Hóa và Hà Nội. Với mục đích đồng hành và giúp đỡ các thí sinh, chương trình tiếp sức mùa thi của sinh viên Công giáo Thanh Hóa đã được triển khai sâu rộng qua nhiều năm liên tiếp dưới sự điều hành của Ủy ban Mục vụ Giới trẻ, sinh viên giáo phận và sự hoạt động trực tiếp năng nổ của các bạn sinh viên Công giáo Thanh Hóa trên cả nước. Hôm thứ Hai vừa qua, ngày mùng 2 tháng 7, tại nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa đã diễn ra buổi gặp gỡ, chia sẻ, đón tiếp và thánh lễ cầu bình an cho các sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi, dưới sự hướng dẫn của cha chủ tịch Ủy ban Giới trẻ, sinh viên giáo phận Thanh Hóa là cha Phêrô Nguyễn Cao Vinh, các cha trong ủy ban, các anh chị em trong ban điều hành giới trẻ, sinh viên, các bạn sinh viên Công giáo Thanh Hóa tại Hà Nội và tại quê nhà. Đúng 9 giờ, buổi gặp gỡ, chia sẻ với các thí sinh đã diễn ra tại nhà giáo lý Giáo xứ Chính Tòa, với sự có mặt của hơn 200 thí sinh đến từ các giáo xứ trong giáo phận. Cha Phêrô Nguyễn Cao Vinh đã nói lên những thao thức của mình về chương trình tiếp sức mùa thi. Ngài cũng đã mang đến những lời nhắn gửi, những ước mong của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, về những người chủ tương lai của giáo phận, những con người có tri thức và nhiệt huyết. Sau đó đại diện cho ban điều hành giới trẻ sinh viên, anh Giuse Hà Phi Việt đã có lời chia sẻ và hướng dẫn các bạn thí sinh về cách làm bài thi, những kỹ năng cần thiết khi tham gia kỳ thi đại học, cao đẳng. Tiếp tục buổi gặp gỡ, cha Chu Đình Thiệp cũng có lời chia sẻ, cầu chúc dành cho các thí sinh. Sau khi kết thúc buổi gặp gỡ, vào lúc 10 giờ 20 phút, thánh lễ cầu bình an cho các bạn thí sinh và tình nguyện viên đã được diễn ra tại nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nét tiểu sử của Đức Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về cuộc đời của vị tân Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Bài viết của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Ngọc Long vừa được phổ biến trong trang mạng của Việt Catholic. Như quý vị và các bạn đã biết, hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Giám mục Gera Ludwig Müller, Giám mục Giáo phận Regensburg, Đức Quốc, vào chức vị Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin ở Giáo triều Roma. Với sự bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng trong Giáo triều Roma, Đức Giám mục Müller được nâng lên hàng Tổng Giám mục. Đức Tổng Giám mục Müller là người kế vị Đức Hồng Y William Levada, người giữ chức Bộ trưởng của Bộ này từ năm 2005, nay vì lý do tuổi tác đã xin nghỉ hưu. Trước khi được bầu làm Giáo hoàng Giáo hội Công giáo Roma, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã quản trị Bộ Giáo lý Đức tin trong triều đại của Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị từ năm 1981 đến năm 2005. Bộ Giáo lý Đức tin là bộ đứng hàng thứ ba trong Giáo triều Roma. Bộ Giáo lý Đức tin có nhiệm vụ bảo vệ, gìn giữ trong việc cắt nghĩa cùng thực hành đức tin của Giáo hội Công giáo cho tinh tuyển trong sáng như ý Chúa muốn. Vì thế, vị bộ trưởng bộ này thường bị cho là người bảo thủ. Đức Tổng Giám mục Gera Ludwig Müller sinh ngày 31 tháng 12 năm 1947 ở Mainz-Finthen, Đức Quốc. Sau khi hoàn tất chương trình trung học đậu bằng tú tài, ngài theo học ngành triết học và thần học ở các đại học Mainz, Munchen và Freiburg. Đồng thời, trong thời gian này, ngài cũng tích cực dấn thân cho hoạt động giới trẻ nơi xứ đạo quê nhà, giáo xứ Thánh Martin ở Mainz-Finthen. Năm 1978, ngài được truyền chức linh mục do Đức Hồng Y Hermann Wolk. Sau đó, vừa làm cha phó nơi ba giáo xứ, vừa nghiên cứu học tiếp lên cấp hàm tiến sĩ thần học. Năm 1977, linh mục Müller là học trò tiến sĩ của Hồng Y Lehmann, nghiên cứu về nhà thần học Tin lành Dietrich Bonhoeffer. Sau đó, linh mục tiến sĩ Müller học tiếp cấp hàm thạc sĩ về môn tín lý với chủ đề trọng điểm, cộng đoàn và việc tôn kính các thánh. Năm 1986, linh mục Müller trở thành giáo sư môn tín lý ở Đại học Ludwig Maximilian Munchen. Khi đó, vị giáo sư này mới 38 tuổi và là vị giáo sư trẻ nhất lúc đó của Đại học Munchen. Giáo sư thần học Müller đã viết và phổ biến hơn 400 bài nghiên cứu về thần học. Trọng tâm nghiên cứu của giáo sư Müller là những vấn đề đại kết, thời đại mới và sự hiểu biết về mặc khải, suy luận thần học, chức linh mục và chức phó tế. Năm 1999, linh mục giáo sư Müller được bổ nhiệm là cố vấn ở Thượng Hội đồng Giám mục về Âu Châu và năm 2001 là cố vấn ở Thượng Hội đồng các Giám mục Thế giới nhóm họp ở Vatican. Linh mục giáo sư Müller đã từng được mời là giáo sư giảng dạy môn thần học ở các đại học trên thế giới như ở Cusco, nước Peru, Đại học bên Roma, Đại học Philadelphia ở Mỹ, Đại học Kerala bên Ấn Độ, Đại học Madrid, Đại học Santiago de Compostela, nước Tây Ban Nha, Đại học Salamanca, Lugano và Sao Paulo, nước Brazil. Ngày 1 tháng 10 năm 2002, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bổ nhiệm linh mục giáo sư Müller lên làm giám mục giáo phận Regensburg, Đức Quốc. Như thế, ngài là vị giám mục thứ 77 từ khi giáo phận được thành lập. Giáo phận Regensburg ở miền nam nước Đức bên bờ sông Donau. Giáo phận này, theo lịch sử, có từ thời thế kỷ thứ 8 sau Chúa Giáng sinh. Ở đây có ca đoàn gồm toàn các bạn trẻ nam hát nổi tiếng trên thế giới là ca đoàn nhà thờ chính tòa Regensburg. Từ năm 1964 đến năm 1994, Đức ông Georg Ratzinger, bà huynh của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, đã từng điều khiển ca đoàn này. Giáo phận Regensburg có Thánh Gaubang, Thánh Wolfgang đã là giám mục của Giáo phận Regensburg. Thánh Alberto Cả, tiến sĩ, thầy dạy trong hội thánh, một nhà đạo đức thông thái, cũng là giám mục của Giáo phận Regensburg từ năm 1260 đến năm 1262. Giáo phận Regensburg có khoảng 1,26 triệu tín hữu Công giáo với 770 giáo xứ trong toàn giáo phận. Nhà thờ chính tòa được xây cất theo kiểu Gothic uy nghi từ thời thế kỷ thứ 13. Giáo phận Regensburg có phân khoa thần học nổi tiếng. Ngày xưa, khi còn là linh mục giáo sư Ratzinger, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã từng dạy môn thần học ở đây lâu năm. Đức Giám mục Gerhard Ludwig Müller là một nhà nghiên cứu thần học uyên bác. Trong Hội đồng Giám mục Đức, Đức Giám mục Müller là Chủ tịch Ủy ban về Đại kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Tín lý Đức tin và thành viên của Ủy ban Giáo hội Hoàn Vũ. Ngoài ra, Đức Giám mục Müller còn là thành viên trong Ủy ban chung của Hội đồng Giám mục Đức cùng trong Hội đồng liên lạc với Chính thống Hy Lạp ở nước Đức. Đức Giám mục Gerhard Ludwig Müller, một nhà thần học uyên bác, có tầm suy tư nhìn xa trông rộng nhưng luôn trên nền tảng phương hướng đức tin của Chúa và theo truyền thống giáo hội. Chính vì thế mà phong trào cởi mở cấp tiến cho Ngài là vị bảo thủ. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là vài nét về tiểu sử của Đức Tân Tổng Bộ trưởng Giáo lý Đức tin. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bài thời sự kế tiếp.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kẻ nội thù. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Kịch tác gia nổi tiếng của Anh là Shakespeare đã có lần đặt trên môi miệng của một nhân vật của ông câu nói như sau: lầm lỗi nằm ngay trong con người chúng ta. Là những thực thể gồm có thể xác và linh hồn. Con người có cả hai cuộc sống, thể lý và tinh thần gắn liền với nhau. Nhưng đời sống nội tâm hay tinh thần là điều quan trọng hơn cả. Đôi khi chúng ta hối tiếc, tôi đã hành động thiếu suy nghĩ. Điều này có thể đúng, tuy nhiên ở chiều sâu, các hành động của chúng ta luôn là một phản ánh của những tư tưởng của chúng ta. Thật vậy, đôi khi hầu như không thể tách lìa tư tưởng khỏi hành động của chúng ta. Nội tâm của chúng ta ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Trong cuốn sách có tựa đề Giận, Thiền sư Nhất Hạnh đã viết rằng, thân và tâm trong con người liên hệ chặt chẽ và không thể tách rời, cho nên cơn giận không phải chỉ là một hiện tượng thuần túy tâm lý. Những gì xảy đến cho thân cũng xảy đến cho tâm và ngược lại. Y khoa hiện đại đã nhận ra rằng thể xác bị bệnh có thể do tâm thần gây nên và tâm thần bị bệnh có thể do thể xác gây nên. Thân và tâm không phải là hai thực thể riêng biệt mà chỉ là một. Thân xác ảnh hưởng đến tinh thần, nhưng tinh thần vẫn luôn nắm phần chủ động trong con người. Trong Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 15 câu 19, Chúa Giêsu đã khẳng định: chính từ bên trong mà xuất phát những tư tưởng xấu như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cướp, chứng gian. Những ý tưởng và cảm xúc xấu là những thứ thuốc độc hại làm cho tâm hồn ra bệnh hoạn và cũng ảnh hưởng đến thân xác. Các nhà tâm lý ngày nay đã khám phá ra được điều mà chính Chúa Giêsu đã dạy từ ngàn xưa, đó là tâm trí và thân xác chúng ta liên kết chặt chẽ với nhau. Người luôn sống trong giận dữ khó thoát khỏi bệnh tim, và những chứng bệnh khác. Vua David đã thú nhận điều đó trong Thánh Vịnh 32. Chính vì không chịu nhìn nhận rằng mình đã phạm tội với người đàn bà tên là Bathsheba và luôn muốn đè bẹp những cảm xúc tội lỗi, mà ông đã phải trả một giá đắt trong thể xác lẫn tinh thần. Vua David thú nhận, vì ngày đêm con bị tay ngài đè nặng, nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Chỉ sau khi nhìn nhận tội lỗi và xin Chúa tha thứ, vua David mới được hồi phục. Sách Cách Ngôn viết như sau. Tâm trí hân hoan làm cho thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp khiến xương cốt rã rời. Tội lỗi chẳng khác nào một thứ bệnh ung thư, nó xâm chiếm mọi ngõ ngách của cuộc sống con người, từ thân xác, tâm trí, cảm xúc đến ý chí. Như vậy, kẻ thù của chúng ta không ai xa lạ hơn là tội lỗi của chúng ta. Chính vì là kẻ nội thù, cho nên chiến thắng được nó đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu rất nhiều. Cách đây nhiều thế kỷ, Đức Giáo Hoàng Gregorio cả đã phân chia tội lỗi thành 7 mối tội đầu, và đứng đầu danh sách là tội kiêu ngạo. Nó là cội rễ của mọi thứ tội. Chính nó đã khiến Satan đứng lên chống lại Thiên Chúa. Chính Satan cũng đã xúi dục ông bà Nguyên Tổ đứng lên chống lại Thiên Chúa. Được trở thành Thiên Chúa, tự nó không phải là điều xấu xa. Được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, cứu cánh của con người phải chăng không là trở nên giống Thiên Chúa. Nhưng trở thành Thiên Chúa để chối bỏ Thiên Chúa, đó mới thực sự là một hành động kiêu ngạo. Kể từ lúc ông bà Nguyên Tổ Loài Người đã sa ngã, nghĩa là đã chối bỏ Thiên Chúa để tự nâng mình lên, nhân loại đã bị trói buộc trong vòng kiêu ngạo nghiệt ngã. Kiêu ngạo là một thứ khí giới độc hại có sức hủy diệt khủng khiếp nhất. Nó có sức tàn phá là bởi vì trước tiên nó làm cho con người ra mù lòa trước tội lỗi của mình. Kiêu ngạo bảo chúng ta rằng chúng ta là những con người hoàn hảo, chúng ta không cần phải sám hối và cải thiện. Người kiêu ngạo sẽ cầu nguyện như người biệt phái trong một bài dụ ngôn của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con không giống như những người khác. Bên cạnh người biệt phái, nhưng trong một thái độ hoàn toàn ngược lại, một người thu thuế cúi đầu đấm ngực và cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu bảo rằng người này ra về được tha thứ, còn người biệt phái thì không. Kiêu ngạo cắt đứt dây liên hệ của chúng ta với người khác. Con người có thể kiêu ngạo vì nhiều lý do như của cải, ngoại hình, khả năng, địa vị xã hội, những thành tựu, vân vân. Nhưng dù vì lý do nào đi nữa, kiêu ngạo vẫn luôn đặt chúng ta lên trên người khác và cắt đứt mối liên hệ với họ. Nhưng trên hết, kiêu ngạo cắt đứt mối quan hệ của con người với Thiên Chúa. Khi sự kiêu ngạo khống chế chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không cảm thấy cần có Chúa nữa. Chúng ta chỉ đi tìm kiếm vinh quang cho chúng ta và nơi chúng ta mà thôi. Kiêu ngạo là đầu mối của mọi thứ tội. Gắn liền với kiêu ngạo ở thứ bậc cao nhất, dĩ nhiên là tội tham lam và ganh tị. Cả hai đều là những sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Cả hai đều bắt nguồn từ sự ích kỷ của con người. Ở bề mặt, chúng ta tưởng chúng vô hại. Trong thực tế, chính tham lam và ganh tị dẫn đến nhiều hành động tội ác như lạm dụng, bạo động và ngay cả chiến tranh. Trong thư của Ngài, Thánh Giacôbê Tông Đồ đã mô tả những hậu quả của hai thứ tội này như sau. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh chị em? chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh chị em đang gây chiến trong con người của anh chị em đó sao? Thật vậy, anh chị em ham muốn mà không có, cho nên anh chị em chém giết. Anh chị em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh chị em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Tham lam và ganh ghét không những làm hại xã hội, chúng còn tiêu diệt chính cá nhân. Các cố vấn hôn nhân ngày nay thường cho biết, nguyên nhân chính gây bất hòa trong gia đình và dẫn đến đổ vỡ là tiền bạc. Nhà tù đầy những con người mà cuộc sống bị hủy hoại vì tham lam. Tội lỗi là kẻ nội thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa không để mặc chúng ta phải chiến đấu một mình. Ngài luôn ban sức mạnh để chúng ta chiến đấu. Ngài chỉ cần nơi chúng ta một thái độ đúng đắn là khiêm tốn. Chúa Giêsu đã không ngừng căn dặn chúng ta. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Khiêm tốn là khí giới để chúng ta chiến đấu chống lại kẻ nội thù. Khiêm tốn để nhìn nhận rằng chúng ta không thể sống mà không có Chúa. Khiêm tốn để cảm nhận và tuyên xưng như Thánh Phaolô. Chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Sức mạnh ở đây không phải là sức mạnh của ý chí và những phương tiện con người. Con người chỉ thực sự mạnh mẽ để chống lại kẻ nội thù khi nó biết cậy dựa vào Chúa. Đây là điều Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ. Chỉ có ăn chay và cầu nguyện mới có thể khử trừ được ma quỷ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, người tín hữu Kitô đứng trước những tiến bộ của kỹ thuật. Đó là vấn đề mà chúng tôi sẽ bàn đến trong mục Tin vào đời hôm nay. Ngày nay, quyền hạn của kỹ thuật mỗi lúc một gia tăng và bao trùm mọi chiều kích của cuộc sống con người, từ những sinh hoạt xã hội công cộng cho đến những lĩnh vực riêng tư nhất của con người, từ địa hạt khoa học, nghệ thuật, sản xuất cho đến giáo dục và giải trí. Nhân loại đã vượt qua một đoạn đường dài trong lịch sử của mình, từ giai đoạn lý luận đến giai đoạn kỹ thuật. Con người của thời đại kỹ thuật hoàn toàn khác với con người của những thời đại trước. Não trạng của nó cũng thay đổi một cách sâu rộng. Từ những khát vọng tinh thần và tôn giáo, con người ngày nay nghĩ đến hưởng thụ nhiều hơn. Tiêu chuẩn mà con người của thời đại kỹ thuật dùng để đánh giá một sự vật chính là hiệu năng. Ngay cả khi đánh giá về con người của thời đại cũng căn cứ trên hiệu năng. Người thành công trong cuộc sống là người làm ra được nhiều của cải. Sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Đó là chỗ đứng của người tín hữu Kitô trong thế giới ngày nay. Như vậy, thử hỏi, đứng trước sự tiến bộ của kỹ thuật, người tín hữu cần phải có thái độ nào? Một số tư tưởng gia Kitô giáo đã có công khi nêu bật giá trị nội tại của lao động và kỹ thuật. Lao động nâng cao giá trị của con người, hay nói theo kiểu nói quen thuộc của người Việt Nam hiện nay, lao động là vinh quang. Thất nghiệp trong xã hội ngày nay bị xem như là một thất sủng hoặc một điều xấu. hẳn phải trải qua một thời gian dài, nhân loại mới đạt được ý thức ấy. Người Hy Lạp và La Mã ngày xưa không nghĩ như thế. Họ cho rằng lao động là một sinh hoạt hạ giảm con người. Ngay cả vào thời xa xưa, nhiều tín hữu Kitô cũng chia sẻ quan điểm ấy. Triết gia Plato yêu cầu loại bỏ khỏi guồng máy cai trị tất cả những người thợ máy. Aristotle thì xem tất cả những việc làm chân tay đều nghịch với trí khôn, và như vậy không là việc làm tốt. Cicero và Seneca đề cao sự nhàn hạ. Sự hạ giá lao động và kỹ thuật mà người ta cũng thấy rơi rớt trong giáo hội thời Trung Cổ, có lẽ do ảnh hưởng của chủ thuyết Plato. Chủ thuyết này quan niệm rằng, linh hồn ở trong thể xác cũng như trong tù ngục, chỉ có một hoạt động cao quý duy nhất nơi con người, đó là chiêm niệm, tức là nỗ lực để đi tìm sự giải phóng khỏi tù ngục của thể xác. Lao động cũng bị hạ giá vì sự đối xử tàn tệ đối với người nô lệ. Người ta quan niệm rằng chỉ có những người nô lệ mới phải lao động. Nhưng dựa trên mặc khải, các tư tưởng gia Kitô giáo cũng khám phá ra chiều kích nhân bản của lao động và kỹ thuật. Thật thế, nhờ lao động và kỹ thuật, con người làm cho thế giới trở thành một ngôi nhà dễ ở hơn, tiện nghi hơn, ấm cúng hơn. Nhờ lao động và kỹ thuật, thế giới trở thành vương quốc của con người, chứ không phải của tà ma và quyền lực tối tăm. Chính nhờ lao động và kỹ thuật mà con người được thành toàn hơn. Con người sinh ra chưa hoàn hảo. Nhờ lao động, con người phải đạt cho được sự thành toàn của mình. Tóm lại, nhờ lao động và kỹ thuật, con người trở nên người hơn và thế giới cũng trở thành một ngôi nhà hấp dẫn hơn. Đó phải là cái nhìn của người tín hữu Kitô đối với lao động và những tiến bộ của kỹ thuật ngày nay. Đâu là ý nghĩa và giá trị của những cố gắng và tiến bộ kỹ thuật? Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật có đi ngược lại với đức tin không? Hay nói cách khác, đức tin có phải là một cản trở cho những cố gắng phát triển của con người không? Một trong những mặc khải đầu tiên và chủ yếu trong Kinh Thánh là Thiên Chúa là đấng sáng tạo, và khi mặc khải chính Ngài cho con người, Thiên Chúa cũng bày tỏ chân lý của con người. Con người, như Thiên Chúa đã tỏ bày, là một thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là đấng sáng tạo, và con người được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên Chúa, nên con người cũng được tham dự vào quyền năng sáng tạo của Ngài. Kinh Thánh đã nói rằng, Thiên Chúa đã trao ban quyền thống trị vạn vật cho con người. Lao động sáng tạo, do đó, chính là nét cao quý nhất của con người. Chính nhờ lao động mà con người có thể tham dự vào quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa. Về điểm này, Công đồng Vaticano thứ hai trong số 34 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng đã viết như sau. Đối với các tín hữu, chắc chắn sinh hoạt cá nhân cũng như tập thể của nhân loại, hoặc nỗ lực vĩ đại của con người vất vả qua các thế kỷ nhằm cải thiện cuộc sống, từ nó phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người đã nhận mệnh lệnh chinh phục trái đất cùng tất cả những gì chứa đựng trong đó. Những điều nhận định trên đây cũng ứng dụng cho những công việc thường ngày của con người. Thực vậy, khi mưu sinh cho mình và cho gia đình, tất cả mọi người hoạt động để phục vụ xã hội một cách hữu hiệu, đều có lý để tin rằng nhờ lao công của mình, họ tiếp nối công trình của đấng tạo hóa, phụng sự anh chị em, đóng góp công lao của mình vào việc hoàn thành ý định của Thiên Chúa trong lịch sử. Người Kitô không những không coi các công trình do con người dùng tài năng và sức lực riêng để thực hiện là chống đối quyền năng của Thiên Chúa. Không coi thụ tạo có lý trí như một đối thủ của đấng tạo hóa, nhưng xác tín rằng các thắng lợi của nhân loại là dấu hiệu biểu dương Thiên Chúa cao cả và là kết quả của ý định khôn lường của Ngài. Ý nghĩa và giá trị của lao động và kỹ thuật cũng được đề cao trong mầu nhiệm nhập thể. Thật thế, khi làm người, ngôi hai Thiên Chúa đã đảm nhận tất cả cuộc sống của con người. Thánh Phaolô đã diễn tả chân lý ấy bằng công thức: Ngài đã nên giống chúng ta trong tất cả mọi sự. Sống như một người lao động trong suốt 30 năm, Chúa Giêsu hẳn muốn cho con người thấy rằng lao động và kỹ thuật của con người là chất liệu kỳ diệu để xây dựng nước trời. Khoa học và kỹ thuật không những đã không cải thiện được mối tương quan giữa người với người, mà còn làm hủy hoại trái đất và môi trường sống của con người nữa. Chưa bao giờ người ta lên tiếng báo động về môi trường sống của con người cho bằng ngày nay. Chưa bao giờ không khí và nước bị ô nhiễm cho bằng ngày nay. Tiếng ồn ào của động cơ đủ loại, những âm thanh quay cuồng từ các thứ loa phóng thanh và các máy truyền hình, những cuộc chạy đua với công việc, bao nhiêu những thứ loa toang, đó là nhịp sống mà khoa học và kỹ thuật đã mang lại cho con người của thời đại. Triết gia Marxist Marcuse trong tác phẩm có tựa đề Con Người Một Chiều Kích đã khẳng định như sau: xã hội dư dật che đậy hóa ngục đằng sau và bên ngoài những ranh giới của nó. Xã hội này quảng bá một sự sản xuất có tính cách đè bẹp và những nhu cầu giả hiệu. Văn sĩ công giáo người Pháp là Georges Bernanos cũng lên tiếng cảnh cáo về một quan niệm lệch lạc về con người mà nền văn minh kỹ thuật đang nhào nặn. Theo ông, khoa học và kỹ thuật đã làm phát sinh một quan niệm theo đó con người là một con vật lao động, phải chịu vật chất chi phối, nhưng đồng thời được hoàn hảo hóa không bao giờ cùng. Từ một quan niệm như thế về con người, người ta suy luận rằng cứu cánh tối hậu của con người là tận hưởng trong cuộc sống này. Dĩ nhiên, khi của cải vật chất và những tiện nghi trong cuộc sống này được nâng lên hàng cứu cánh, thì khoa học, kỹ thuật, máy móc cũng trở thành thần tượng đối với con người. Khi con người tôn thờ khoa học và kỹ thuật lên hàng thần tượng, thì dĩ nhiên, con người cũng càng ngày càng đánh mất tự do của mình. Chính nhờ tự do mà con người thống trị thiên nhiên, làm chủ lịch sử, sáng tạo văn hóa và văn minh, cũng như làm chủ vận mệnh của mình. Ngày nay, như chúng ta đang chứng kiến, tự do của con người mỗi lúc một bị đe dọa. Trong những chế độ độc tài, lấy tập thể để đè bẹp cá nhân, con người mất tự do đã đành, mà ngay cả trong các chế độ xây dựng trên tư bản chủ nghĩa, con người cũng đang mất dần sáng kiến và tự do. Xã hội như một guồng máy, trong đó con người chỉ còn là một bộ phận hoàn toàn bị điều kiện hóa, nô lệ cho chính những nhu cầu giả tạo do các phương tiện kỹ thuật tạo ra. Con người cũng nô lệ cho cách sống, cho những tư tưởng do các phương tiện truyền thông nhào nặn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một vài đe dọa mà nền văn minh kỹ thuật ngày nay đang tạo ra cho con người.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ẩn tàng trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích, Việt tình của ngào nghệ u mê, của bon chen quyên thế, hèn mòn vì kinh chế. Chỉ cái chết từ bi, từ Giê-xu thâm giá đau, lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi, từ Giê-xu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi, hôm nay và ngày mai. Đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai, và ngài đang sống mãi trong tình mến không phai xóa khoảng cách u hoài, với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi cho cuộc sống ra người, đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng.
Lời mời gọi sám hối và trở về với Thiên Chúa đã được các ngôn sứ thời Cựu Ước rao giảng. Lời mời gọi này đã vọng ra từ các đỉnh đồi và vang đến khắp các thành thị sa mạc. Các ngôn sứ nài xin Israel, một dân tộc thường bất trung với Thiên Chúa là Chúa của họ, hãy quay trở về. Các ngôn sứ nhắc lại lời của Thiên Chúa cho dân chúng như sau: các người không có Chúa nào khác ngoài ta. Và Thiên Chúa đã ra lệnh cho các ngôn sứ chống lại các tượng thần do tay người phàm làm ra. Chính dân Israel cũng đã tạo ra cho mình những tượng thần để mà thờ lại. Chẳng hạn như bò vàng mà họ đã đúc nên trong cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc từ Ai Cập đến đất hứa, hoặc là họ đã từ bỏ Thiên Chúa để thờ lại ngẫu tượng của dân ngoại. Những thần của dân Israel không khác lắm với những thần mà con người hôm nay thờ lại, chẳng hạn như tiền tài, quyền bính và danh vọng. Lời mời gọi sám hối của các ngôn sứ gợi lại ý thức là Israel chỉ có một Thiên Chúa. Sự khẩn nài hãy trở về cũng được những người Do Thái mộ đạo nhắc đến. Ngôn sứ Ezekiel được Thiên Chúa truyền lệnh đến khiển trách một người tự tôn mình là thần minh, mặc dù ông chỉ là con người. Thiên Chúa nói qua ngôn sứ như sau: ta lấy lửa từ ngươi để thiêu hủy ngươi, ta làm cho ngươi nên tro bụi trên mặt đất. Ezekiel chương 28 câu 18. Những người Kitô hữu đầu tiên cũng tiếp tục sử dụng thành ngữ của người Do Thái: hãy hối cải và trở về với Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, Thánh Phaolô đã khen ngợi họ và nói: anh em hãy bày tỏ đức tin của mình trong hành động, làm vì lòng mến và kiên trì trong đức cậy trong Chúa Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Ngài nói thêm: anh em đã bỏ tà thần khi anh em hoán cải trở về với Thiên Chúa và trở nên tôi tớ của Thiên Chúa hằng sống. Thư thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca chương 1 câu 2 đến câu 3 và câu 9. Ngày xưa, dân Israel có thể đúc bò vàng để thờ lại trong sa mạc. Nhưng ngày nay, thử hỏi con người đã không sáng tạo và thờ lại bò vàng hay sao? Chúng ta có tuyệt đối tôn sùng khoa học kỹ thuật, tôn sùng cái mà chúng ta xem như có sức mạnh cứu thoát chúng ta khỏi bệnh tật, khỏi cơn giận do sự phá hủy các tài nguyên thiên nhiên, cũng như khỏi hàng ngàn mối đe dọa khác đối với đời sống và hạnh phúc của chúng ta, kể cả sự đe dọa của một cuộc chiến dữ dội. Có ai trong chúng ta say mê lo chiếm hữu tài sản của cải hay không? Chúng ta có cảm thấy nhu cầu cần có một địa vị trong xã hội, cần có sự thành đạt trong chuyên môn hay không? Từ bản chất, khoa học kỹ thuật, sự thành công hay những của cải vật chất, chúng không tốt cũng không xấu. Vấn đề quan trọng là chúng ta đặt chúng ở đâu. Mỉa mai thay, chúng ta có thể đang tôn thờ những ngoại vật này, chúng ta giờ đây hãy dừng lại vài phút để nhìn lại đời mình. Có phải mình đang quy hướng về những thần minh khác ngoài Thiên Chúa hay không? Nơi thư thứ hai Côrintô, chương 4, câu 18, Thánh Phaolô đã khuyên như sau. Chúng ta hãy chú tâm đến những sự vật hữu hình và cả đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta hãy điều khiển trí khôn mình quy hướng về Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, và khiêm tốn âm thầm xin Chúa giúp chúng ta vượt qua những khó khăn.
Nào lớn lao như đời người với người ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sơn si của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống miệt mù cõi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.